Còn có Phật tử này nói rằng: kính bạch hòa thượng, con biết mình là gã cùng tử, vừa nhận lại cha lành và có thể tùy nghi sử dụng gia tài, xong đã bao năm sống đời cùng tử, con cứ khi nhớ khi quên, cái mình chưa bao giờ bị mất. Con khổ tâm và khắc khoải hoài, nghĩ đến công ơn của thầy, con hổ thẹn nên mới viết thơ xin sám hối, hầu tiêu trừ bớt ma chướng của mình. Kính mong hòa thượng chỉ dạy con vài lời. Ơn sâu của chư Phật, của thầy, của tổ, của tăng ni và cư sĩ, từ quá khứ đến nay con không biết cách nào để bày tỏ. Kính bạch hòa thượng, con không miệng lưỡi, làm sao nói lời đảnh lễ? Con không có tai, làm sao con chấp tai lại tăng ni Phật tổ? Con không có chân, làm sao con quỳ? Và con không có đầu, làm sao con cúi đầu đảnh lễ hòa thượng? Kính mong hòa thượng từ bi giảng dạy, con nguyện y lời. Cuối cùng con kính mong hòa thượng không ăn mà vẫn no, và không cần dầu nhưng đèn chiếu hoài không tắt. Phật tử thầy nói thì rất là hay, nhưng mà thú thật thì cũng lúc nhớ lúc quên, lúc nhớ lúc quên chứ không phải nhớ hoài. Tỉnh thì nói rất hay, mà đến khi mê thì cũng quên lửng, cho nên xin sám hối. Nhưng bây giờ Phật tử này nói rằng không có miệng lưỡi làm sao nói đảnh lễ, rồi không có tai làm sao mà đảnh lễ, chấp tai đảnh lễ tăng ni Phật tổ, rồi không có chân làm sao quỳ, và không có đầu làm sao đảnh lễ hòa thượng, vân vân. Thì như vậy quả là vị Phật tử này chưa không có tất cả cái đó, phải không? Không có tất cả, nào là miệng lưỡi, tai, chân, rồi đầu, là không có thiệt hay không có, không có tưởng tượng. Ở đây cái chân thật nó không có tất cả, đúng rồi, nhưng mà cái giả tướng tùy duyên thì nó không phải không, phải không? Thôi thì dùng cái chân thật thì đâu có cần phải lễ, đâu cần phải sám hối gì. Còn cái tướng tùy duyên thì phải chịu khó lễ và sám hối mới hết tội. Đó là trả lời cho Phật tử này. Phật tử này hỏi: kính bạch sư ông, trong thời tọa thiền bị trạo cử, ngủ gục nên phải uống trà đậm hay cà phê để chống lại nó, hay tự mình phấn đấu làm chủ vượt qua mà không cần phải uống trà và cà phê? Con khi ngồi thiền phải ngồi nghiêm trang, dù trở ngại gì cũng nỗ lực vượt qua rồi từ từ nó quen, hay phải xả giữa chừng? Còn huynh đệ con nói tu thiền tu tâm là gốc, chứ thân đâu có quan trọng, nên không cần ép sát, đau thì cứ xả. Mà thời ngồi thiền quy định chỉ có 1 giờ 30 phút thôi, xin xong dạy rõ giữa chỗ làm chủ thân và tâm như thế nào để chúng con tinh tấn tu hành. Con thành tâm ghi ân. Phật tử này thì nghi ngờ cái chỗ ngồi bị ngủ gục. Ngủ gục thì nên xả đi kinh hành, hay là cũng cố gắng để vượt qua. Thì một Phật tử khác nói: cần gì mà cố gắng kèm cận quá vậy, cứ mình thông thả, ngủ thì đứng dậy đi cho nó thảnh thơi, chứ có hành hạ chi cho nhọc. Thì Phật tử này mới nghi, bây giờ hai cái đó mới cái nào phải, cố gắng vượt qua phải, hay là tới đó về xả đi là phải? Thì đây tôi trả lời rõ ràng cho Phật tử biết, nếu chúng ta tu thì trong nhà thiền thường dạy hai cái bệnh không ai tránh khỏi. Tu thiền thì một là tán loạn, hai là hôn trầm. Hai bệnh đó là cái gần như cái bệnh cố định rồi. Bước vô ngồi thiền buổi đầu thì phải nhớ tứ tung, chuyện này chuyện nọ, đó là tán loạn. Thì ngồi hơi lâu lâu nó yên yên, bớt nhớ rồi cái thì tới hôn trầm. Cái chặn thứ hai thì cái tán loạn tuy đáng sợ nhưng mà ít nguy hiểm hơn hôn trầm. Vì tán loạn mình còn thấy nó, cho nên còn có cái tỉnh ở trong đó. Còn tới hôn trầm nữa thôi bất kể, phải không? Cho nên bệnh hôn trầm nhà thiền gọi là đi vào hang quỷ đó. Bởi vậy mới sắm mấy cây thiền bản để mà qua cái kênh hôn trầm. Mà thiền bản luôn luôn là có cái bản lớn, đánh nhẹ mà nghe tiếng to, để cảnh tỉnh những người chuẩn bị gục ở xung quanh. Đánh một người mấy người kia giật mình, cái rồi cũng bớt gục luôn. Đó là cái phương tiện cảnh tỉnh. Như vậy thì ở trong chỗ chung tu thì có người đi canh thiền, gác thiền, để thấy ai bị ngủ gục nhiều thì đánh để cho họ mất cái, họ tan đi cái ngủ gục. Nhưng mà ngồi tu một mình ở nhà thì cái đó bó tay, không có ai cảnh tỉnh hết, tự mình giải quyết lấy. Thì mình giải quyết lấy thì có hai cách. Một cách là khi nào cái ma ngủ nó mạnh quá mình không kham chống cự nổi thì thôi đành phải lại Phật để mà đứng dậy đi kinh hành. Nếu không phải là ngồi một phòng riêng của mình, ngồi có bàn Phật rồi đó, thì nên đứng dậy đi kinh hành. Còn nếu ngồi trong phòng riêng một mình không có bàn Phật ở ngoài thì thôi thì can đảm liều chết với nó, làm sao mà ráng phấn đấu, dù cho nó gục mà cũng ráng mà mở mắt trừng trào với nó. Chừng nào mà cuối cùng thua nó sẽ hay, mà nếu chừng nào thắng được cái đó thì thành công qua cái kênh. Bởi vì cái bệnh thứ nhất là tán loạn, rồi qua tới cái bệnh thứ hai là hôn trầm. Có yên rồi mới ngủ, cho nên tâm hơi yên là lúc đó lúc ngủ. Rồi chừng nào thắng được cái ngủ đó nữa thì lúc đó mới tỉnh sáng đàng hoàng. Thì cái đó cần cái ý chí phấn đấu để mà thắng nó, chứ không thế nào mà thả trôi. Thì chẳng những là ở nhà Phật tử tại gia mà ở chùa cũng vậy, mấy thầy mấy cô trẻ trẻ cũng gục liên miên, nhưng mà nhờ có cái người cầm bảng đi canh chừng, nhờ vậy nó đỡ, chứ đâu phải ở chùa là tốt hết. Thì chúng ta tu phải có cái sức gan dạ thì mới đi thực hiện được cái ý chí của mình. Có một Phật tử hỏi: kính thưa thầy, từ bi giải nghi giúp con hai câu hỏi. Một, trong kinh có nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh sợ quả thì con cảm nhận được, còn Bồ Tát sợ nhân là sợ nhân gì? Đã là Bồ Tát thì các ngài đã chứng nhập Phật đạo và rõ ràng nhân quả. Vậy thưa thầy, nhân mà Bồ Tát sợ đó là nhân gì? Có phải là nhân vô tình để chúng sanh phân biệt trọng khinh mà đọa trong sáu đường không? Câu thứ hai, Phật Bồ Tát và chúng và các thầy nói tất cả chúng sanh trong bốn loài sáu đường đều có Phật tánh như nhau. Vậy khi chưa là chúng sanh ta đã có sẵn Phật tánh, nhưng vì cớ sự gì trước đã là Phật nay lại làm chúng sanh vô minh đau khổ luân hồi nhiều kiếp không thấy được Phật chính là mình? Con xin thành tâm mong thầy chỉ dạy. Phật tử này hỏi hai câu. Câu đầu là nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chị hỏi vậy chứ Bồ Tát sợ cái nhân là cái nhân gì? Thật ra cái hỏi
cái nhân gì á, thì câu hỏi này nó không có được đầy đủ. Bởi thế này, muốn nói cái tỉnh, nói cái mê, hay là nói cái khác, muốn nói người giác và người mê. Người mê thì không thấy xa, chỉ thấy gần. Khi mình làm việc sai lầm, tội lỗi mà không thấy, tới chừng bị hành, bị phạt, chừng đó mới quản, mới sợ, gọi đó là sợ quả. Còn Bồ Tát trước khi làm, các ngài đã thấy rõ, vì các ngài là giác, cho nên thấy rõ cái gì là cái nhân đưa tới đau khổ, cái gì là cái nhân đưa tới an vui, thấy rõ. Bởi thấy rõ cái nhân cho nên tránh cái nhân không làm. Thì đó là cái câu nói một bên mê, một bên giác khác nhau, chứ không phải cái nhân nào sợ. Đó, thậm chí sợ đây là nói rằng thấy trước cái quả nó nhân như vậy thì đưa tới cái quả như vậy, cho nên người ta không làm. Còn này không thấy được cái nhân mà chỉ tới chuyện cái quả mới sợ. Cũng như các chú ăn trộm, xách dao đi đào hầm không sợ, mà bị bắt nhốt vô khám chừng đó mới sợ. Đó, thì chỉ sợ cái quả mà không sợ cái nhân, phải không? Đó, hiểu vậy thì mới biết câu hỏi này phải cái nhân gì, thì đó là nó không có được đầy đủ. Còn đến câu hỏi thứ hai là nói rằng tất cả chúng sanh thì ai cũng có Phật tánh ở trong lục đạo luân hồi, hay là trong tứ loài chúng, bốn loài chúng sinh đều có Phật tánh, tại cớ sao, lý do gì mà mà lại sanh ra vô minh rồi bị đau khổ luân hồi nhiều kiếp, tại sao vậy? Câu hỏi này quý vị thấy dễ trả lời hay khó? Bởi vì ở đây quý Phật tử này tưởng rằng Phật tánh là cái nguyên sẵn, rồi sau mới có cái vô minh. Nhưng mà trong nhà Phật nói không phải vậy. Bây giờ tôi nói ví dụ như chúng ta có cái khạp trống, đi xuống với cái hồ và cái giếng hút nước, mà nước đó lại đục, đem đổ vào trong cái hồ, cái khạp. Bây giờ nước đục xài không được, nấu nướng không được, phải làm sao? Phải lóng cho trong. Mà bây giờ tại sao nước đục? Nếu cái người dốt như là trẻ con, nó thấy nước đục, nó thôi nước này nước đục hết xài, thì cái người lớn phải nói sao? Tuy là nước hiện giờ là đục, nhưng nó là cái nước, tánh nước là trong chứ không phải đục. Mà đục đây á, là do cặn bã bùn đất nó pha lọt, nó hòa tan trong đó cho nên thành nước đục. Bây giờ nếu lóng nước cặn bã xuống thì nước trong, thì như vậy nước đục, trong nước đục đó nó có hai phần. Một phần tánh nước là trong, nước mưa trên xuống là nước trong. Nhưng vì có cát khí bẩn, đất cát nó hòa tan trong cái nước đục. Như vậy thì nếu chúng ta nói nước đục không xài được, mà tìm đâu đâu không có nước trong thì làm sao? Thì phải chết khác. Nên Phật người khôn ngoan chỉ chính nước đục đó, mà từ nước đục đó bây giờ biết lắm xuống thì nó trở thành trong. Mà khi cạn bã xuống rồi, lắm rồi, chúng ta sang cái nước trong qua một cái chỗ khác, trong bình, trong gì đó xài dùng, thì đó là nước trong. Nước trong mới có hay nước trong đã sẵn? Như vậy thì nước trong đã sẵn, nhưng vì nó đã hòa tan nhiều thứ nhơ biến thành đục, thì cũng vậy, cái tánh giác của chúng ta đã sẵn, nhưng bây giờ bị nó vô minh nó lẫn trong đó. Cho nên bây giờ chúng ta phải lắng lại những cái vô minh đó, thì nó hiện ra khi nó đã sẵn, mà trong đó không phải sẵn là hoàn toàn trong, mà nó sẵn trong cái đục, biết cái tánh nước sẵn cho nên chúng ta mới lóng. Còn nếu không biết nước trong sẵn thì chúng ta đâu có ra không lóng, mà không lóng thì chừng nào có nước trong. Như vậy thì nói là để chỉ cho tánh giác hay là cái tâm thanh tịnh đã sẵn, nhưng vì chúng ta bị vô minh nó hòa hợp, nó lẫn lộn trong đó, cho nên bây giờ chúng ta phải tu là lóng nó lại sạch rồi thì chừng đó mới hoàn toàn là nước trong. Cho nên trong kinh có chỗ thí dụ nói như vàng ở trong khoáng, mà vàng ở trong khoáng thì nó có phải là vàng ròng không? Nhưng mà phải biết rằng không phải cát đất mà chúng ta đem lọc rồi thành vàng, mà nó sẵn có vàng, nhưng vàng đó nó có lẫn cát lẫn đất, chúng ta phải bới ra rồi chúng ta phải lấm, phải lọc, lọc rồi thì sau này mới thành vàng ròng. Thì như vậy nói vàng có sẵn có lỗi gì? Mình nói vàng có sẵn, đừng tưởng là vàng ròng sẵn, mà vàng ở trong khoáng. Kiểu như nói nước trong, đừng tưởng nước trong sẵn, mà nước trong trong cái chỗ đục lẫn đục rồi, bây giờ mới lấm lại. Hiểu vậy thì không có gì phải thắc mắc. Thời bữa nay hỏi nhiều quá mà tôi sức khỏe nó không được tốt, thôi thì trả lời bấy nhiêu, còn bấy nhiêu khác thì để lại.